Trước hết tôi xin chia sẻ một đề tài nó rất quan trọng và cần thiết cho thánh của chúng ta. Một cái câu chuyện hơi buồn cười là có một cái nhà thờ kia, họ đã quyết định là họ muốn xây nhà thờ, tại nhà thờ họ cũ rồi. Thì họ nói rằng đất mình không bao nhiêu, cho nên họ muốn xây tại cái địa điểm mà nhà thờ cũ đã có, cho nên họ muốn xây nhà thờ đó. Quyết định đập nhà thờ cũ xây nhà thờ mới. Rồi họ nói thôi mình dùng vật dụng của nhà thờ cũ để xây nhà thờ mới. Rồi nói rằng thôi bây giờ chúng ta quyết định là mình tiếp tục thờ phượng trong nhà thờ cũ cho tới khi mà mình xây nhà thờ mới. Quý vị hiểu cái tưởng không? Là mình đang làm sao mà mình có thể xây mà khi mà mình còn ngồi một chỗ. Cái đó là cái tư tưởng vòng vo tam quốc, cho nên tôi cái này hơi buồn cười, nhưng mà chúng ta bước vào cái lĩnh vực về vấn đề xây nhà thờ là có cái phương pháp của Chúa chứ không phải là phương pháp của con người. Mà trước khi chúng ta xây, chúng ta nghĩ rằng cái viễn tượng là gì? Có một mục sư kia nói rằng nhà thờ của ông chết rồi. Bây giờ ông nói là bây giờ hội thánh phải tìm cách nào mà phải phục hưng. Thì nhờ một người họa sĩ vẽ một cái tấm tranh, rồi mong rằng con gái của Chúa thấy tấm tranh đó, họ thấy có tinh thần phấn khởi để trở lại nhà thờ, đi nhóm họp rồi xây cất nhà thờ của Chúa, tại vì nhà thờ cũng cũ kỹ rồi. Thì một người họa sĩ đó dành mấy tuần lễ vẽ một cái bức tranh, xong rồi ông đẩy ở trước nhà thờ giống như ông mục sư yêu cầu. Khi mà đem cái bức tranh đến nhà thờ thì ông mục sư ông hỏi rằng anh vẽ bức tranh gì đấy? Tôi tưởng là anh vẽ bức tranh làm sao mà con cái của Chúa phấn khởi đi nhà thờ rồi xây dựng nhà thờ Chúa đẹp đẽ, nhưng mà anh vẽ một cái bức tranh hầu như là màn nhện nó đóng tùm lum ở trong nhà thờ, và ở trong góc của nhà thờ đó là có một cái lon tiền giăng để cho công việc truyền giáo mission mà nó khô khan không có một đồng nào hết, mà chính ngay đó là đóng màn nhện hết. Thì lúc đó mục sư mới hiểu được cái ý tưởng của ông hòa sĩ. Hội thánh chết vì không có viễn tượng, không có truyền giáo, không có biết được cái phương pháp mà truyền bá lời Chúa. Cho nên hội thánh của chúng ta như thế nào, chắc chắn là tôi mong rằng hội thánh mình không có đóng bằng nhện, không thưa quý vị, ông bà chị em. Tôi thấy một số người đang ngó trên trần coi đóng hay không. Màn nhện khi mà đóng chỉ có nhà thờ nào mà không ai tới lui hết trong vòng mấy tháng tiếp, đúng không? Cho nên hội thánh của Chúa phải sống động, phải có những phương pháp gì, có viễn tượng gì. Trong lĩnh vực của chúng ta mà có nhà thờ đây, chúng ta cảm tạ Chúa. Chúa đã ban phước cho chúng ta mua được cái cơ sở. Tuy rằng cơ sở không phải là mới, nhưng mà ít ra có một chỗ thờ phượng Chúa. Trong vòng 13 năm mà khi chúng ta dọn đến một nhà thờ này, thì tôi đi trên đường Peck, đường Lô Du Gia, tất cả mọi nơi đây, thì tôi thấy nhiều nơi nó xây lên những cái nơi thờ nhà thờ. Nhiều cái temple lắm. Nhưng mà không phải temple vì Chúa. Xây lên những chùa chiền. Trong vòng 3, trong vòng 13 năm họ xây 4 cái chùa rất lớn. Từ xa quý vị có thấy mà đầu chót của cái chùa, từ ở đường Peck này chạy lên quý vị thấy 2 cái chùa. Đường Lô Du Gia có cái chùa ở đó, và đi qua Lô Du Gia đi chiều hướng Freeway 65 cũng có thấy cái chùa nữa. Chỉ trong vòng 13 năm mà nhà thờ của Chúa, nói chung hết Chúa chứ không phải nhà thờ Cơ Đốc không, được bao nhiêu nhà thờ Tin Lành, bao nhiêu nhà thờ Công giáo. Trong vùng này chưa có nhà thờ Công giáo nào mà được riêng cả, chỉ mướn. Nhà thờ Tin Lành thì được 2 cái nhà thờ, một thờ nhà thờ ở dưới đường Central, sau mua nhà thờ của chúng ta, vào một cái nhà nhỏ mà tôi đi qua đi lại hoàn toàn có nhà thờ, tôi không thấy cái đó là một cái ngôi nhà, tôi dùm thấy không phải giống nhà thờ. Mà bây giờ chính phủ đuổi ra là không được nhóm trong nhà đó nữa. Tôi ngồi tôi nghĩ, ủa, chúng ta thờ phượng Chúa đóng hàng sống, và có những một số người thờ phượng các triết gia đã chết rồi, mà tại sao thờ phượng Chúa hàng sống mà không có được nhà thờ nguy nga cho Chúa? Tới nỗi là đường mission á, quý vị, đường mission á, nhà thờ của Chúa mà chùa đó đã mua cái nhà thờ đó, nó sửa lại thành chùa. Mỗi lần tôi chạy ngang qua tôi khóc trong lòng. Tôi nói tôi ao ước tôi mua mấy cái chùa này, tôi sửa lại nhà thờ chứ không phải mua nhà thờ sửa thành chùa. Quý vị biết chúng ta sống trong lĩnh vực nào không? Là hầu như những đạo ngoại giáo thờ những thần tượng nào đó mà càng ngày lấn ép đạo Chúa ở trong lĩnh vực này. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã đặt chúng ta vào một cái trung tâm của cộng đồng người Việt tại quận LA này. Và người Việt Nam đổ sang từ Rosemead cho tới El Monte, cho Bowen Park, cho Lord Monte. Cho nên nhà thờ chúng ta đứng ở đâu? Ở giữa. Chúa có mục đích. Chúa có mục đích tại sao chúng ta nằm ở giữa. Tại Chúa muốn thấy ở đây sẽ dấy lên một cái nhà thờ, một cái trung tâm mà ai đi ngang qua cũng thấy ấy. Quý vị nói mà đường Pét, ai cũng biết đường Pét là đâu hết. Ở đây là Chúa đã chọn rồi. Cái quan trọng là người đi trước đã sắm cho chúng ta và những người ở lại làm sao để khuấy trương, làm cho lớn mạnh. Quý vị thấy là nhà của Chúa, quý vị có hài lòng chưa? Nếu quý vị thấy hài lòng rồi, tôi cho quý vị vài cái thống kê để cho quý vị không hài lòng. Quý vị từng đã mua nhà, hai vợ chồng dọn vô thì ở trong căn nhà chắc hai phòng cũng vừa đủ. Sau đó có bốn con, chắc chắn là phải mua căn nhà mới. Hay là quý vị có cái nhà cũ sau 10 năm rồi thấy nó cũ kỹ, quý vị cũng phải sửa sang. Chúng ta đã có kế hoạch đó trong cái việc nhà của mình. Cái công việc là nhà Chúa như thế nào? Nhà Chúa có cần sửa sang không? Có cần phải lớn mạnh không? Cần phải xây cất thêm không? Một số con gái của Chúa nói, ôi tôi đi ngang qua nhà thờ Crystal Cathedral đẹp quá. Ở nhà thờ môi bên nào tôi đi ngang qua tôi thấy cũng đẹp quá. Rồi mình đi ngang qua nhà thờ của mình, mình buồn tối. Quý vị có buồn không? Mỗi lần tôi nghe người khác khen những nhà thờ khác, tôi tâm trong lòng nó hỏi là quý vị có ao ước muốn thấy nhà thờ mình giống như Crystal Cathedral, hà lông giống nhà thờ môi bên không? Hay là quý vị chỉ khen rồi vì buồn tối rồi chúng ta trách phận là thôi, nhà thờ cơ đốc mình chỉ nhiêu đó thôi. Không, thưa bà chị em, chúng ta thờ lẽ thật, chúng ta thờ Chúa hàng sống, chúng ta sẽ có một cái khuynh hướng mới. Chúng ta phải có viễn tượng. Chúng ta không thể chấp nhận. Chúng ta không có thể chấp nhận 13 năm trước chúng ta chỉ nhóm trong một chỗ, mà 13 năm sau chúng ta vẫn còn một chỗ. Không sửa sang, không khuấy trương, không mở rộng. Có thể số quý vị nói là nhà thờ mình đâu có lớn đâu mà phải cần mở rộng. Nếu quý vị để ý thì tôi xin quý vị nghe những lời thống kê mà tôi xin nêu ra đây. Nhà thờ chúng ta đó, quý vị ngói xung quanh, có thể chứa được 100 người ngồi trong nhà thờ. Nhưng bây giờ trung bình mình cao nhất trong nhà thờ đó thì mình chứa được bao nhiêu? Chắc khoảng chừng 60 hay 70. Đúng không? Nhưng mà phiên thờ phượng thứ hai bằng tiếng Anh á, có thể chứa được tới 30-40. Mà trong những cái ngày mà chúng ta nhóm họp chung với nhau, chẳng hạn là lễ tiệc thánh á, là ngồi chặt hết nhà thờ, không có còn chỗ nữa. Mà khi mà nói tổ chức chương trình để mời cộng đồng đến dự lễ Tết Nguyên Đán hay là lễ Giáng sinh thì không còn chỗ. Không còn chỗ. Quý vị có thỏa mãn là nếu quý vị muốn viếng thăm một nhà thờ nào đó, quý vị không có đến mà không có chỗ ngồi? Hay là ghé đến một cái nhà thờ nào đó mà phải đi bộ khoảng chừng 2-3 block đường lận, tại vì phải tìm chỗ đậu xe. Mà tới nhà thờ rồi không ai tiếp đón, không có chỗ ngồi. Họ lặng lẽ ra đi và về nhà. Ồ quý vị nói đó là nhà thờ sẽ nhà thờ khác chứ nhà thờ chúng tôi đâu phải vậy. Thương mại cho em, đó đã từng xảy ra cho nhà thờ ở Monte này. Khi mà tôi nói chuyện với người đó, thưa quý vị, họ nói rằng mục sư đã mời chúng tôi đến đây đúng giờ 10 giờ, 1 giờ có chương trình, chúng tôi tới trước 15 phút. Không có chỗ đậu xe, không có chỗ ngồi, chúng tôi phải đi về. Quý vị có thấy những người đó không? Không, chúng ta bận rộn chương trình quá, chúng ta bận rộn nấu ăn nấu ướng, chúng ta không thấy những linh hồn mà chúng ta mời đến họ phải bước ra đi về. Thống kê chúng ta biết rằng nhà thờ chỉ được phát triển 80% của những ghế ngồi trong nhà thờ, hoặc 80% chỗ bãi đậu xe. Nếu quý vị ra bãi đậu xe bây giờ là không còn chỗ đậu nữa. Mà nếu 80% á, là có thể chứa được khoảng chừng 70-80 người thôi. Nhưng mà trung bình nhà thờ chúng ta bây giờ 100-101. Hết chỗ rồi. Hết chỗ phát triển rồi. Nếu quý vị không ở lại học trường Sa Bát á, thì quý vị chưa hiểu được cái vấn đề tại sao hết chỗ. Chúng ta chia ra hai phiên nhóm rồi mà không còn chỗ. Hiện bây giờ trên thanh thiếu niên nhóm cũng không có chỗ. Hai phiên nhóm bên đó dùng phòng ăn, dùng văn phòng của mục sư, mà có đôi khi họ còn phải nhóm bên ngoài nữa. Chia phiên nhóm thứ hai cũng không còn chỗ nữa. Nhóm lớp tráng niên, rồi thờ phượng thiếu nhi, rồi lớp thanh niên, rồi lớp những lớp con đường sống. Họ phải ngồi bên những cái nơi mà quý vị đang nấu ăn. Cho nên một bên đó thì đấu ăn nghe tiếng rộn ràng, bên kia thì cố gắng học kinh thánh nín lặng. Cho nên quý vị mà ra đó ngồi, quý vị sẽ biết. Rồi đôi khi những cái mùa mà không có chỗ ghế ngồi đó, phải ngồi dưới gốc cây. Cái đó là hai phi nhóm đó. Chia rồi nếu mà một phi nhóm thì sẽ như thế nào? Chắc chắn là không có lớp học. Nếu quý vị mà chỉ đi nhà thờ ngày thứ bảy không á, thì chắc quý vị chưa thấy được tại sao chúng ta còn thiếu. Trường Việt ngữ có 5-6 lớp học, phải dùng cái lớp của mục sư, văn phòng mục sư trở thành lớp luôn, và trong cái nhà thờ này phải trở thành một lớp học nữa. Rồi chương trình after school như thế nào? Học sinh càng ngày gia tăng, văn phòng mục sư cũng không phải là chỉ văn phòng mục sư, trở thành nơi thư ký, cũng nơi là cho thư ký làm cái chương trình dạy kèm. Cho nên quý vị nói tại sao nhà phòng mục sư, văn phòng sao nó dạo này nó hơi dơ, thì tôi kể với quý vị nghe. Văn phòng mục sư thì có hai người làm việc, trong đó layout cho cái nhà in tiếng nói hy vọng, lớp học cho lớp thiếu niên tiếng Anh, thanh niên tiếng Việt, trường Việt ngữ, giám đốc trường Việt ngữ cũng ngồi trong đó. Không biết rồi, văn phòng không biết còn sao, còn chứ giờ. Rồi bây giờ trang hoàng hết rồi, cái văn phòng đó trở thành là một cái trung tâm dạy kèm luôn. Quý vị thích sẽ phải ở từ toán, địa lý nằm trong đó hết. Tôi nói cho quý vị là biết chân thật đây là chúng ta hết chỗ rồi. Nếu chúng ta muốn phát triển, chúng ta phải xây cơ sở nữa. Không xây chúng ta sẽ ở mọi chỗ. Tại vì thống kê cho chúng ta biết rằng, quý vị tin hay là không đi nữa, là thống kê rõ ràng bất cứ nhà thờ nào, 80% capacity của nhà thờ đó chỉ tới nhiều đó thôi, phát triển tới 80% thôi, còn nhiều. Quý vị muốn tới nhà thờ, quý vị phải ngồi cũng thông thả một tí, phải không? Quý vị muốn nhét 10 người vô một băng ghế không? Không. Đôi khi một số người muốn ngồi thông thả cả gia đình mình ngồi một băng ghế. Chúng ta hết chỗ. Chúng ta làm gì? Chúng ta có nên xây không? Hay là quý vị để lại cho con cháu một cái cơ sở cũ kỹ, thiếu chỗ, mục nát? Không. Chính nhà của quý vị đâu muốn để cho con cái nợ nần hay là nhà cũ kỹ đâu. Chúng ta phải xây cơ sở cho Chúa. Chúng ta phải nới rộng cơ sở này. Chúng ta có đủ đất. Chúng ta đã xem tình, có họa đồ rồi. Chúng ta đã biết cần phải làm gì rồi. Hay là chúng ta chưa hiểu được cái viễn tượng tại sao chúng ta cần phải xây? Tôi đưa ra vài điều lý do và mong rằng giúp đỡ chúng ta. Thứ nhất, tại sao phải xây nhà Chúa? Quý vị cùng với tôi ở trong sách Egypto đoạn 25 câu số 8. Sách Egypto ký đoạn 25 câu số 8 nói như thế nào? Khi mà dân sự của Chúa đã rời khỏi nhà nô lệ Ai Cập, họ đã đi trong đồng vắng 40 năm trời không có nhờ, không có chỗ mà dựa chân, giống như những người mà đi nhà thờ cho mướn ấy, mướn nhà thờ hết chỗ này, rồi mà sau này họ đuổi ra rồi đi cho nhà thờ khác, đi hết chỗ này tới chỗ kia, giống như dân Do Thái vậy, đi chỗ này lưu lạc mọi nơi. Chúa nói phải làm gì? Ở trong Ê-díp-tô ký, sách Ê-díp-tô ký đoạn 25 câu số 8 nói rằng như thế nào? Họ sẽ làm cho ta gì? Một đền thánh, và ta sẽ ở giữa họ. Chúa nói dân sự của Chúa hãy làm đền thánh, thì ta sẽ ở cùng với ngươi. Cho nên Chúa lúc nào cũng muốn thấy nơi nào có dân sự của Chúa là nơi đó nên xây nhà thờ. Nơi nào mà có dân sự của Chúa phải có cơ quan truyền giáo của giáo hội. Giáo hội của chúng ta là trực tiếp, đặc biệt không phải là gom hết 100 mục sư để thành lập một cái nhà thờ 10.000 tín đồ, không. Chúng ta chia ra mỗi thành phố là mỗi hội thánh, đẩy ngọn đèn đó để soi sáng trong thành phố đó. Nhà ở Manty có 2 nhà thờ có Đức Phục Lâm, ở Rosemith có 2 nhà thờ, ở Alhambra có nhà thờ, ở Keda có nhà thờ, ở La Pointe có nhà thờ, ở Bowen Park có nhà thờ. Thành phố nào cũng có nhà thờ của Chúa. Đó là mục tiêu của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta đây. Cho nên nếu mà quý vị nói rằng ôi tại sao nhà thờ Saddleback sao lớn quá vậy, quý vị không chỉ có một nhà thờ Saddleback thôi, và bao gồm biết bao nhiêu quận để trở lại đi nhà thờ đó thôi. Đó không phải mục tiêu của Chúa. Để kể cho quý vị biết tại sao phải mục tiêu của Chúa. Khi mà giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đã thành lập 1863 thì Chúa đã ban phước cho nhà thờ tại Battle Creek, Michigan. Tại đó vừa có nhà in, tại đó vừa có nhà thương, và tại đó có nhà thờ có thể chứa hơn 2.000 tín hữu. Họ sống trong một cả cái thành phố gồm Battle Creek, ai cũng biết đến hết. Tới nỗi mà nhà thương và cái chỗ nấu ăn ở đó nổi tiếng á. Quý vị biết tới ngày hôm nay á, quý vị ăn đoạn sáng Kellogg, quý vị cũng không biết quý vị còn nhớ không? Là ông bác sĩ Kellogg nó chế ra cái Kellogg cereal mà cho quý vị ăn ngày hôm nay đó. Là từ giáo hội nào quý vị biết không? Từ giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Và chúng ta khuấy trương rất nhiều chương trình lắm. Nhưng mà Chúa đã nói rằng hội thánh ở Battle Creek phải đi ra giảng từ miền Đông chứ miền Tây của nước Hoa Kỳ. Họ có đi không? Không. Họ nói là Chúa ơi, chúng con an phận ở đây rồi, chúng con không muốn đi. Sao đó Chúa đã phạt, làm cho nhà thờ Battle Creek cháy hết. Từ lúc đó con cái của Chúa đi ra khắp nơi trên nước Mỹ và đi những quốc gia khác nữa. Cho nên trước khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao nhà thờ khác lớn mà nhà thờ tôi nhỏ, tại vì chúng ta càng sao mỗi một thành phố phải có nhà thờ của Chúa. Đó là mục tiêu của giáo hội. Tại sao cần phải xây? Chúa nói rằng họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Thứ nhất là quý vị sẽ xem thấy tại sao chúng ta xây. Quý vị xem cho tôi một sử ký đoạn 29 câu số 13. Một sử ký đoạn 29 câu số 13. Vì thì giờ không còn nhiều nữa, chắc là tôi phải tóm tắt phần này rồi ta sẽ trở lại nghiên cứu xem sau. Tại sao chúng ta phải xây nhà thờ? Một sử ký đoạn 29 câu số 13 nói rằng: bây giờ Đức Chúa Trời chúng tôi, ôi chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Có nghĩa là họ dâng một cách vui lòng. Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã gì? Đã thuộc về Chúa rồi. Một đồng ở trong túi quý vị ngày hôm nay cũng thuộc về Chúa. Tất cả thuộc về Chúa. Cho nên những người này nói rằng tất cả đều thuộc về Chúa. Họ nói tại sao mà chúng tôi dâng một cách vui lòng như vậy? Tại vì đó thuộc về Chúa rồi. Chẳng qua đã thuộc về Chúa, không phải thuộc về chúng tôi. Nhưng mà cái điều đầu tiên tôi xin chia sẻ với quý vị ở đây, tại sao chúng ta phải xây nhà Chúa? Tại vì để làm vinh hiển dành Chúa. Vinh hiển danh Chúa. Vinh hiển danh Chúa. Nếu dân sự của Chúa không có nơi nhóm họp, đó nói lên gì về nhà Chúa? Nhà thờ là vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Chạy đường thét từ về hướng nam đã lên, nhìn bên tay phải, nhà thờ màu trắng, hơi cũ kỹ. Tôi không biết thờ phượng Chúa nào trong đó, không thấy bóng nào hết. Nhưng nhìn vào bên trái thì thấy chùa lớn quá, nguy nga quá. Cái nơi mà chúng ta thờ phượng nói lên đấng mà chúng ta thờ phượng là như thế nào, thưa bà chị em? Hay là nơi chúng ta thờ phượng nói lên cái tấm lòng của mình đối với đấng chúng ta thờ phượng? Quý vị hiểu ý không? The attitude, tôi muốn nói tóm lại, the church look, the outlook of the church, the attitude is tell you the attitude how you live toward God. If the church run down, that's how the attitude you have toward God. Quý vị hiểu ý tôi không? Cái nơi thánh đường, cái nơi mà chúng ta nói là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, mà nếu mà con người ta thấy đó là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình mà như thế, thì họ hiểu biết cái tâm lòng của Chúa, của chúng ta yêu thương Chúa như thế nào. Họ đang thờ phượng đấng đã chết rồi. Họ đang thờ phượng một cái triết gia mà đã chết rồi. Chúng ta thờ phượng đấng đang sống, còn sống, còn sống mãi mãi, mà để cho nhà thờ của Chúa như thế này. Không. Chúa sẽ dấy lên. Chúa sẽ dấy lên. Giống như Chúa dấy lên David để sửa soạn cho Solomon xây đền thánh cho Chúa. Nếu chúng ta không muốn xây, Chúa sẽ dấy lên người khác xây. Mà nếu chúng ta xây, đó là cái hãnh diện mà Chúa chọn chúng ta. Ô vua David rất buồn. Đã có đầy đủ, đầy đủ những dụng cụ, đầy đủ những đầy đủ để xây cái đền thánh của Chúa nguy nga. Đức Chúa Trời nói rằng người không được xây, vì phần đó để cho con người. Quý vị nghĩ thế nào? Quý vị nghĩ David vui vui hay buồn? Ông chỉ muốn cái tấm lòng cuối cuộc đời ông xây đền thánh cho Chúa mà thôi. Chứ không, tôi đã chọn người khác rồi. Thưa bà cho em, tôi muốn nói sáng hôm nay, Chúa đã chọn quý vị ngồi trong đây để xây đền thánh cho Chúa. Mà nếu chúng ta không xây cho Chúa, thì Chúa sẽ chọn người khác. Vì sự vinh hiển của Chúa sẽ không bao giờ lạc mà. Chúa sẽ dấy lên để có một hội thánh Cơ Đốc Phúc Lâm truyền bá lời Chúa trong quận LA này. Và trong đó là chính chúng ta, không còn ai hết. Ai sẽ truyền bá cho những người Việt Nam sống lưu lạc trong hải ngoại này, trong thành phố này? Chỉ có một mình chúng ta. Điều đầu tiên là làm vinh hiển cho danh Chúa. Cơ sở khang trang như thế nào là biết rằng đó là đấng mà chúng ta thờ. Điều thứ hai là cơ sở để làm chi? Để nurture our spirit, có nghĩa là củng cố đời sống tâm linh của mình. Củng cố đời sống tâm linh của mình. Nếu chúng ta bước vào nhà thờ, ồ không có lớp học, thôi tôi lên sớm làm chi, tôi đi tới đúng giờ thờ phượng đủ rồi. Hay là bước tới nhà thờ, ồ chương trình nó không hấp dẫn cho nên tôi không tới. Thương bà chị em, đền thánh là nơi củng cố đời sống tâm linh của mình, dạy chúng ta về đạo, giúp đỡ chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Quý vị thường thường nói là tôi nói để vì người ngoài không, đền thánh là để dân sự của Chúa thờ phượng Chúa. Nếu quý vị bước vào nhà thờ thấy nhà thờ nó mục nát, nó ọt ẹt, quý vị nghĩ gì sao? Chắc tôi cũng hay không có thỏa mãn thờ phượng Chúa. Hay là đi vào cái phòng vệ sinh. Không biết để nhà thờ phòng vệ sinh như thế nào. Chắc tôi đợi về nhà tôi đi vệ sinh cho rồi.
Chúng ta không có thỏa mãn đến đền thánh của Chúa. Chúng ta không có thỏa mãn đi nhà thờ. Nếu mà chúng ta không thỏa mãn thì làm sao khách viếng thỏa mãn được?
Nơi củng cố tinh thần về tâm linh, về vật chất. Và điều thứ ba nữa là truyền bá cho những linh hồn đang lạc mắt.
Chúa không bao giờ để cho chúng ta xây một đền thánh mà không truyền bá danh Chúa.
Đó không phải ý của Chúa. Chúng ta dùng ngôi thánh đường của Chúa dựng nên để truyền bá danh Chúa.